là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua là phản ánh hiệu quả kinh tế từ việc trồng rau màu tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Yên. Tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên, đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lại quy hoạch khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu để đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa thúc đẩy phát triển du lịch, đề nghị Trung ương nghiên cứu phân cấp phân quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh được phép chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo quy mô, diện tích hoặc theo lĩnh vực đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo linh hoạt, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ mục đích công cộng. Đối với lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, cử tri đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hai cầu qua sông Hồng nối xã Châu Quế Hạ với xã Lâm Giang và xã Yên Hợp với thị trấn Mộ A để thúc đẩy kinh tế xã hội. Đề nghị Trung ương quan tâm đầu tư dự án đường kết nối Hàm Yên Tuyên Quang, Bắc Quang Hà Giang, Lục Yên Yên Bình Văn Yên Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cử tri kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh sớm đầu tư xây dựng nút giao IC15 tại xã Đông An, huyện Văn Yên để tạo điểm kết nối liên vùng với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Cử tri cũng đề nghị Trung ương nghiên cứu xem xét có chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh tại các xã vừa ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 612 của Ủy ban dân tộc. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã giải trình làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Văn Yên để đoàn tổng hợp phản ánh tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Cũng trong tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Trạm Tấu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy đã tiếp thu và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu gửi tới cơ quan có thẩm quyền và diễn đàn Quốc hội. Từ nay đến cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Trạm Tấu tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2022, nhất là việc rà soát đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 56 của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh, công tác phòng chống thiên tai và thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Văn Chấn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện 30 tháng 9 năm 1947, 30 tháng 9 năm 2022. Phát biểu chia vui với Đảng bộ huyện Văn Chấn, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ huyện Văn Chấn đạt được trong suốt 75 năm qua. Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đoàn kết chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Để phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các cơ quan có liên quan, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành và của nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cơ sở để đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung chỉnh sửa về cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tế.
Trong tuần qua, Ban chỉ đạo quân khu về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ đã có buổi kiểm tra kết quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2022. Dự làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được. Đó là trong những năm qua, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và nghị định 21 của Chính phủ. đồng thời chỉ đạo các địa phương xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên, cơ chế lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ được thực hiện có hiệu quả. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận phòng thủ ngày càng được củng cố vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Sở Nội vụ, Sở Tài chính về tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo tuyên truyền và thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và những người không chuyên trách trên địa bàn, quan tâm chỉ đạo các địa phương về công tác quy hoạch tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư do sát nhập, chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu sớm ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, bố trí sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã để thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nằm dọc bên bờ sông Hồng, quanh năm được phủ sa bồi đắp màu mỡ, làng rau Âu Lâu thành phố Yên Bái luôn được phủ bởi màu xanh của các loại rau. Mùa nào thức ấy, từ rau chính vụ đến rau trái vụ luôn có sẵn để phục vụ thị trường. Nhờ việc trồng rau đã đem lại cuộc sống ấm no cho người nông dân, phản ánh của phóng viên chương trình.
Khó ai có thể tin được xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái trước đây cơ sở vật chất thiếu thốn, sản xuất manh mún, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết bài toán này, xã đã xác định và quyết tâm đổi mới cách làm. Phát huy lợi thế về diện tích đất bằng phẳng, liền vùng, liền thửa, hệ thống tưới tiêu thuận lợi, xã Âu Lâu hình thành vùng chuyên canh trồng và sản xuất các loại rau an toàn. Thôn Cống Đá là một trong những thôn tập trung đông số hộ và diện tích trồng rau màu ở xã Âu Lâu. Những ngày này khi tiết trời sang thu là thời điểm thuận lợi cho người dân gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch các loại rau. Với hơn 20 năm trồng rau, gia đình ông Nguyễn Xuân Hùng có 3 sào ruộng và thuê thêm 4 sào đất ruộng của người dân để trồng rau. Ông Hùng lựa chọn trồng đan xen các loại rau đảm bảo thời điểm nào cũng có rau xuất bán. Hình thức canh tác này vừa hạn chế được rủi ro nếu rau được mùa mất giá, vừa góp phần cải tạo đất thuận lợi cho việc chăm sóc. Ông Hùng nói:
Nhà tôi xuất thân là làm lúa là chính, nhưng mà tôi thấy làm lúa cái hiệu quả kinh tế nó thấp, nên là tôi chuyển sang làm rau mà tôi gắn bó năm nay chắc phải ngót 20 năm. Nếu một sào lúa, một sào rau, một sào lúa có thể làm bằng 6, phải ít nhất phải có 6-7 lần, đó là ít nhất so với làm lúa. Còn nếu tính, nếu mà làm xoay tốt thì một sào lúa một năm có thể chỉ được khoảng, nếu mà tính lãi thì khoảng 1 triệu thôi. Triệu hơn 1 triệu thôi, còn nếu mà làm rau làm tốt năm có thể được 20 triệu.
Kinh tế gia đình trông chờ vào 7 sào rau, bởi vậy làm rau với gia đình ông Hùng là nghề chính để đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Chính vì lẽ đó, ngoài hình thức trồng rau thông thường, gia đình ông Hùng, bà Thành còn đầu tư nhà lưới để trồng rau. Dù cách làm này đầu tư tốn kém nhưng giá trị khai thác lâu dài và đem lại hiệu quả kinh tế cao, bà Thành chia sẻ.
Một sào trong lưới này nếu mà mình cứ được ấy là mình phải hơn ngoài nhiều, bởi vì là ngoài thì nói chung là không thể nào tính được. Quải lượt sau cái nó cho trận mưa đi lùi, chả có cái thu nữa. Nhưng mà trong cái này thì cứ quải là được thu. Cứ quải là quải rau, cứ chịu làm là được. Chứ không, nếu mình cứ làm cứ hái hết xong mình lại quay lại mình làm thì nói chung nó chỉ độ khoảng tháng là nó đã xong một lứa rồi, đã quải xuống lứa khác rồi. Thu mình độ khoảng 20-25 ngày là mình thu xong một lứa, bắt được hái thì phải thu một tháng thì xong một lứa thì sang lứa khác.
Thời điểm này là chính vụ của các loại rau cải, tuy nhiên gia đình ông Hùng, bà Thành đã có tới vài lứa rau bán ra thị trường với giá bán cao. Xu hướng đi trước đón đầu đã giúp gia đình bà Thành có đầu ra ổn định, giá bán gấp đôi so với thời điểm chính vụ. Tất nhiên để có được thành quả đó phải đánh đổi bằng sự kỳ công trong chăm sóc, từ lựa chọn loại giống, thời điểm gieo cấy cho đến cách chăm sóc. Với đặc thù là cây thân mềm nên người dân chủ yếu tưới rau thủ công với vòi phun nhỏ hoặc ô doa. Để thuận tiện trong việc tưới tiêu, hầu hết những ruộng trồng rau được người dân đào rãnh sâu để chứa nước. Các thửa ruộng được ngăn cách bằng những rào từ chính các loại rau. Cách làm này vừa đỡ tốn kém, vừa tạo khoảng cách mềm thuận lợi trong việc di chuyển chăm sóc rau, vừa tiết kiệm diện tích và công lao động. Với những người trồng rau, đất được khai thác tận dụng tối đa, ngay sau khi thu hoạch, đất được xới trộn, bón lót để nhanh phục hồi, tái sản xuất cho vụ rau mới. rau được thu hoạch vào sáng sớm, buộc sẵn để đảm bảo tươi ngon nhất đến tay người tiêu dùng. Trước đây trồng rau người dân phải mang đi chợ bán, song từ khi sản xuất theo hướng hàng hóa, hầu hết các sản phẩm làm ra đều được thương lái đến tận vườn mua. Theo tính toán, một sào rau của người dân xã Âu Lâu thu về gần 40 triệu đồng mỗi năm. Nhà nào cũng nhiều đất, nhiều rau thì thu nhập lại càng cao, bà Thành cho biết.
Nhà tôi thì chỉ có làm rau, hai vợ chồng chỉ có làm rau thôi, có được hai đứa cháu, năm nay một đứa 30 tuổi, một đứa 26 rồi, thì hai cháu học xong đại học rồi. Mình cảm thấy kể ra thu nhập cũng được, con cái học hành thì cũng xong rồi, nên bây giờ mình tuổi già thì thế cứ túc tắc làm thì ăn để hết nuôi con nuôi cháu, thế thôi. Cuộc sống thì nó cũng chỉ thế đấy, con người chỉ nghĩ về con, về cháu thế thôi, chẳng có nghĩ về cái gì, làm nhà, làm cửa thì làm hết rồi.
Để đạt hiệu quả cao cũng như đỡ tốn công lao động, người dân Âu Lâu đã đưa máy móc thiết bị vào sản xuất, hầu hết các công đoạn hiện nay đều được cơ giới hóa. Đôi tay của những nông dân không chỉ quen với cái cuốc, cái cày mà còn sử dụng thành thạo các loại máy nông nghiệp như những kỹ sư đồng ruộng. Bởi vậy mà việc trồng rau cũng bớt được nhọc nhằn. Anh Nguyễn Trịnh Huy, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Nó hỗ trợ rất nhiều về thời gian và công việc, tức là nó giảm được chi phí lao động rất nhiều. Đến mức độ về cơ giới, về máy móc kể cả tưới các thứ tùy bằng máy móc hết, không như trước kia làm thủ công. Nguyên một sào như trước kia mà làm thủ công ấy, thì nếu mà để làm đất để mà cấy được cây rau hoặc quả rau thì một sào phải làm hết ít nhất là 2 đến 3 công. Đấy là phải có người có sức khỏe. Còn bây giờ thì một sào thì chỉ làm trong một tiếng, 2 tiếng là xong.
Bức tranh làng rau xã Âu Lâu xanh mát, đầy sức sống với những dải màu xanh đa sắc được tạo nên bởi đôi bàn tay, những giọt mồ hôi rơi của bao thế hệ người dân gắn bó với nghề trồng rau. Cây rau không chỉ mang đến cho người dân thu nhập khá mà còn tô thêm vẻ đẹp bình dị, gần gũi mà thân quen cho làng quê Trù Phú bên bờ sông Hồng, đỏ nặng phù sa.
Thưa quý vị và các bạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn huyện Yên Bình đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong triển khai thực hiện các hoạt động hội, qua đó góp phần tích cực vào việc đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của hội.
Một trong những nét nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ thông tin của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Yên Bình đó là việc sử dụng mạng xã hội phục vụ nhiệm vụ công tác hội. Để thuận tiện hơn trong công việc, chị Nguyễn Thị Thu, chi hội trưởng Hội Phụ nữ 3 thị trấn Yên Bình đã thành lập hai nhóm Zalo giúp hội viên phụ nữ trong tổ có thể truy cập, nắm bắt, trao đổi các thông tin kịp thời và hưởng ứng thực hiện. Chị Nguyễn Thị Thu, chi hội trưởng Phụ nữ 3 thị trấn Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng thành nhận lập nhóm trên Zalo và có nhóm ban chấp hành phụ nữ và nhóm vay vốn, thì cũng là nhờ có những cái nhóm đó mà chúng tôi cũng giảm được những cái phần mà có việc gì thì tôi cũng trao đổi và thông tin ở trên Zalo, và cũng nhờ đấy mà chị em cũng tuyên truyền lan rộng được những cái công việc và cũng giảm bớt được những cái mà ví dụ như là phải đi vào từ đây vào trong Hồng Bàng là đường xá rất là khó khăn và cũng là đi lại cũng phức tạp.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Yên Bình hiện có gần 2.000 hội viên sinh hoạt ở 13 chi hội. Để phục vụ hiệu quả cho công tác điều hành, quản lý trong hệ thống hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã và đang triển khai ứng dụng phần mềm quản lý cán bộ, hội viên của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Qua đó giúp hội viên đổi mới phương pháp quản lý hội, đồng thời thống kê số liệu chính xác, nhanh chóng và khoa học. Chị Lương Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Đối với việc cán bộ hội viên của thị trấn ứng dụng công nghệ thông tin thì đối với thị trấn của chúng tôi thì có thành lập trang fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ và thành lập nhóm Zalo của phụ nữ thị trấn để triển khai những cái văn bản của hội, của các cấp và các cái tuyên truyền đến cán bộ hội viên thực hiện về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và cũng qua cái trang này để cho các cô chi hội trưởng cũng thông tin kịp thời đến hội viên ở dưới cơ sở. Đặc biệt là trong cái thời điểm trước đây là thời điểm mà đại dịch COVID-19 ấy, thì chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật những cái thông tin về tình hình dịch COVID, rồi là về những cái lịch thông báo tiêm chủng của ủy ban, của trạm y tế đến cho các cán bộ hội viên để nắm bắt được và để đi tiêm đúng thời gian quy định. Và nhờ cái thông tin này thì chúng tôi cũng cái lợi ích của nó mang lại là thứ nhất là tiết kiệm được cái thời gian, cái kinh phí. Nhưng ngày xưa thì không có cái ứng dụng công nghệ thông tin này thì chúng tôi phải xuống trực tiếp ở dưới chi hội. Và những cái văn bản ấy thì đều phải là văn bản giấy và mất thời gian để đi gửi và mất thời gian là in ấn, photo. Bây giờ qua cái này thì chúng tôi cũng gửi trực tiếp lên trên cái nhóm của phụ nữ chúng tôi và các cô cũng nắm bắt và triển khai kịp thời. Và thứ hai là cái tạo được cái sự lan tỏa mạnh để thu hút thêm cái hội viên, các chị em tham gia vào cái tổ chức hội của chúng tôi. Đối với cái nhóm của chúng tôi, nhóm phụ nữ ở trên Zalo ấy, thì thường xuyên cập nhật các cái văn bản của cấp của huyện hội này, của tỉnh hội này. Chúng tôi cũng có cái trang của phụ nữ huyện, phụ nữ ba cấp của tỉnh. Thì thường xuyên cập nhật ở trên các cái trang đấy mà có những thông tin gì mới nhất thì chúng tôi sẽ chia sẻ về cho các chị chi hội trưởng để các chị cũng kịp thời nắm bắt.
Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Bình đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các hoạt động hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến triển khai ứng dụng các phần mềm theo dõi, quản lý cán bộ hội viên, thực hiện cập nhật báo cáo thống kê trong hệ thống hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, hội đã xây dựng trang thông tin điện tử và trang fanpage, thành lập nhóm Zalo. Đến nay, các trang của hội và các cơ sở đã nhận được nhiều lượt tương tác của cán bộ hội viên và nhân dân. Qua đó, các nội dung liên quan, hình thức mới như dịch bệnh, chính sách, văn bản mới được truyền tải nhanh chóng, kịp thời. 100% chi hội phụ nữ đã thành lập các nhóm Zalo, Facebook tuyên truyền một cách kịp thời và hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền được xem là nhiệm vụ quan trọng của hội để góp phần thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào thi đua khen thưởng do cấp trên phát động. Bà Phan Thanh Yên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình cho biết.
Trong cái nhiệm kỳ 2021-2026 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng chọn cái nội dung ứng dụng công nghệ thông tin là một trong hai khâu đột phá để thực hiện phong trào phụ nữ và hoạt động hội. Trong đó thì thời gian tới các cấp hội sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt và chỉ đạo trao đổi thông tin cũng như là kinh nghiệm quản lý công việc, quản lý cán bộ, quản lý hội viên, sử dụng truyền thông đa phương tiện và phối hợp với một số cái cơ quan truyền thông của huyện để lựa chọn những cái hình thức tuyên truyền phù hợp đến từng đối tượng trên địa bàn và đảm bảo 100% các văn bản chỉ đạo điều hành trừ những văn bản mật ở trong hệ thống hội thì sẽ được trao đổi trên môi trường mạng. Và chúng tôi cũng phấn đấu 100% cơ sở hội sẽ được trang bị máy tính, cán bộ hội cơ sở sẽ sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản để phục vụ công tác, tổ chức đào tạo kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ hội và hội viên để tiếp cận những cái thành tựu công nghệ thông tin nhằm đáp ứng triệt để, nhằm ứng dụng để triệt để lợi thế của cuộc cách mạng 4.0 và hỗ trợ cho hội viên nắm bắt và theo kịp cái xu thế hiện nay.
Với việc tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các nền tảng trực tuyến, giúp đa dạng kênh tập hợp phụ nữ, thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với công cuộc chuyển đổi số toàn diện.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, đến với mảnh đất Mù Cang Chải Yên Bái, du khách không chỉ choáng ngợp với những thửa ruộng bậc thang vàng óng giữa núi rừng hùng vĩ với cảnh đẹp mê đắm lòng người, mà còn bị mê hoặc bởi những món ăn đặc sắc mang hương vị quyến rũ của núi rừng Tây Bắc. Nói đến đặc sản Mù Cang Chải không thể không nhắc tới quả sơn tra và các sản phẩm được chế biến từ loại quả này, cùng mật ong rừng thơm ngon sánh mịn, mang vị đặc trưng mà không nơi nào có được. Những năm gần đây, đồng bào dân tộc Mông, huyện Mù Cang Chải đã biết khai thác thế mạnh của địa phương, trồng và phát triển các sản phẩm này thành hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao, trở thành đặc sản thu hút khách du lịch khi đến với mảnh đất vùng cao này. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn đến thăm Hợp tác xã Hội Nông dân Mù Cang Chải để tìm hiểu việc nâng cao chất lượng sản phẩm đặc sản của địa phương.
Nằm ở phía tây của tỉnh Yên Bái, ở độ cao trên 2.000 mét so với mực nước biển, nên khí hậu ở Mù Cang Chải trong lành mát mẻ quanh năm. Với diện tích rừng tự nhiên lớn, trong đó có trên 3.000 hecta trồng cây sơn tra. Cùng với cây lúa, ngô, sơn tra đang là loại cây quý giúp người dân thoát nghèo và làm giàu. Sản phẩm từ sơn tra đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến là một đặc sản quý. Với những tác dụng tốt đối với sức khỏe con người, nên sơn tra được sử dụng làm dược liệu, nước giải khát, nên diện tích cây sơn tra ngày càng được mở rộng. Đến nay người dân Mù Căng Chải không còn trồng nhỏ lẻ manh mún mà đã trồng tập trung sản xuất theo hướng hàng hóa. Nhiều hộ dân đã biết sơ chế chế biến sản phẩm quả sơn tra thành những mặt hàng có giá trị kinh tế như rượu sơn tra, mứt sơn tra, ô mai sơn tra, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cũng như phát triển du lịch. Thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện Mù Căng Chải đã tuyên truyền nhân dân các xã có thổ nhưỡng hợp với loại cây này để nhanh tiến độ trồng. Nhờ vậy đến nay toàn huyện có trên 6.000 ha cây sơn tra, trong đó trên 3.000 ha đã cho thu hoạch với sản lượng trên 7.000 tấn quả mỗi năm, mang lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng cho người dân của các xã là Ban Tần, Chế Cu Nha, Nậm Khắt, Nậm Có. Nhận thấy được tiềm năng thế mạnh của địa phương cùng những giá trị mà cây sơn tra mang lại, Hội nông dân huyện Mù Căng Chải đã thành lập hợp tác xã với 8 thành viên tham gia, vốn điều lệ trên 1 tỷ đồng. Trong đó đã liên kết thu mua quả sơn tra của người dân ở các xã Lào Chải, Kim Nội, Mùa Dề, Hồ Bốn và chế biến thành sản phẩm sơn tra Thái Lát và trà sơn tra với tên gọi trà Phúc Tâm An. Bà Trần Thị Yến, giám đốc hợp tác xã Hội nông dân Mù Căng Chải chia sẻ về quyết định thành lập hợp tác xã như sau.
Xuất phát trong suy nghĩ của tôi là thứ nhất là Mù Căng Chải là một cái địa danh có chứa một cái nguồn nguyên liệu rất là dồi dào, đó là cây táo tự nhiên mọc trên rừng. Cây táo này là không do người dân trồng mà nó mọc tự nhiên rất là nhiều và nó là một cái sản một cái loại quả mà thực sự là sạch, nghĩa là không hề có một sự chăm bón nào của con người mà nó tự mọc tự lớn lên và quả đã tự chín. Và chính vì tôi thấy là cái nguồn nguyên liệu nó rất là dồi dào như thế, bởi vì là trên huyện Mù Căng Chải thì với một diện tích cây táo mọc vậy nó sắp xỉ 5.000 ha có táo mọc, và hàng năm thì cái lượng quả tươi mà dân thu về ấy, thì nếu mà tổng thể nó sắp xỉ vào khoảng 5-7.000 tấn một năm quả tươi, rất là nhiều mà người dân thì đôi khi là còn không bán được đấy. Thì tôi thấy rằng là với một cái nguồn nguyên liệu sạch như thế mà mình lại không biết tận dụng để thứ nhất là cũng vừa là cái nguồn thu cho người dân, vừa là mình có một cái sản phẩm sạch bán ra thị trường để phục vụ cái nhu cầu nó rất tốt cho sức khỏe của con người, thì tại sao mình lại không làm? Nên tôi cũng có một suy nghĩ vậy, nên tôi mới quyết định là sẽ thành lập một cái hợp tác xã và sản xuất cái một số sản phẩm và nguyên liệu chính là từ táo mèo tươi.
Để sản xuất ra các sản phẩm từ sơn tra đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, hợp tác xã đã học tập kinh nghiệm và liên kết với công ty dược Tâm Sen Hà Nội để sản xuất theo quy trình đạt tiêu chuẩn. Khi sơn tra chín, đồng bào dân tộc Mông thu hoạch về, hợp tác xã tiến hành thu mua chế biến và mang lại đi tiêu thụ trên thị trường. Đối với sản phẩm trà Tâm Phúc An, được sản xuất 100% từ sơn tra nguyên chất, được xem như một loại trà quý, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường hệ tiêu hóa, có tác dụng an thần. Trước khi đóng túi trà lọc, sản phẩm được qua một dây chuyền sấy nóng, chạy qua tia UV khử khuẩn. Chính vì thế mà sản phẩm này không có chất bảo quản, được khử khuẩn rất kỹ trước khi đưa vào đóng bao bì. Cả hai sản phẩm sơn tra Thái Lát và trà Tâm Phúc An của hợp tác xã Hội nông dân Mù Căng Chải đều đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Trên bao bì đều ghi rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, có dán tem nhãn mác đầy đủ để người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc. Bà Nguyễn Thị Yến, giám đốc hợp tác xã Hội nông dân Mù Căng Chải cho biết thêm.
Cái sức khỏe của người sử dụng là quan trọng, cũng giống như mình thôi. Cho nên là mình phải làm sạch từ khâu A đến Z, từ khâu đầu tiên lúc mình mang về, mình phải hết sức chú trọng. Và đó cũng là cái để mình duy trì cái uy tín của mình trên thị trường để mình có thể tiếp tục sản xuất lâu dài để phục vụ sức khỏe cho người dùng một cách lâu dài. Thứ nhất là với cái sản phẩm sơn tra khô Thái Lát này thì cái khâu chú trọng đầu tiên của tôi để đảm bảo cái sạch 100% ấy là không như từ trước nay là người dân người ta làm táo mèo khô người ta cứ thu về là người ta băm người ta phơi ngay, và người ta có thể là phơi bất cứ chỗ nào, mặt đường, sân cỏ, sân tất cả họ phơi hết. Nhưng mà riêng chỗ hợp tác xã của tôi thì chúng tôi khi mà thu mua về ấy, thì việc đầu tiên là chúng tôi phải ngâm và rửa rất sạch. Và sau khi ngâm rửa rồi chúng tôi phân loại bỏ những táo dập, táo thối, chúng tôi bỏ hết ra và chọn những quả mà đủ tiêu chuẩn tôi đưa vào chúng tôi thái lát. Đấy, và quá trình phơi sau khi thái lát ấy, thì tôi đã phải mua một hệ thống giàn phơi. Một hệ thống giàn phơi và tôi mua toàn bộ hệ thống nong nia mẹt đấy phơi trên giàn và phơi ở một khu vực mà không có bụi đường, không có bất cứ một cái tác nhân nào ở bên ngoài nó làm mất vệ sinh cả đấy. Thì tôi chú trọng ở khâu rửa và khâu phơi, ngoài ra thì cái nơi bảo quản nó tôi cũng rất coi trọng nữa, bởi vì bảo quản thì để cho sản phẩm để được lâu dài, có thể sản xuất trong một vụ nhưng không thể bán quanh năm mà không hề ảnh hưởng chất lượng. Đấy là tôi cũng chú trọng cả cái khâu kho bảo quản.
Cùng với việc phát triển các sản phẩm từ quả sơn tra, Hợp tác xã Hội Nông dân Mù Căng Chải còn sản xuất sản phẩm mật ong Mù Căng Chải. Đây cũng là một trong những đặc sản của địa phương được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng vì chất lượng mật tốt, màu vàng óng, sánh đặc, có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Mật ong Mù Căng Chải có hương vị rất riêng, không giống mật ong của những nơi khác. Cũng bởi nơi đây có nhiều nguồn mật hoa quý như sơn tra, thảo quả, màng mủ, đào, mơ mận, nếp nương. Theo thống kê, toàn huyện hiện có khoảng 10.000 đến 12.000 đàn ong tập trung nuôi ở các xã Nậm Khắt, Búng Luông, Dĩ Sù Phình, Lao Chải, Hồ Bốn, Nậm Có, Khao Mang, La Pán Tẩn, Mồ Dề, thị trấn Mù Căng Chải. Mỗi đàn ong cho thu từ 6 đến 7 lít mật một năm, sản lượng mật ong của huyện Mù Căng Chải đạt trên 80.000 lít trên năm. Với giá trung bình từ 150 đến 180.000 đồng một lít, số tiền thu từ bán mật ong của bà con toàn huyện ước khoảng 15 đến 17 tỷ đồng. Đó là nguồn thu đáng kể đối với người dân vùng cao. Từ hiệu quả kinh tế của nghề nuôi ong lấy mật, Hợp tác xã Hội Nông dân Mù Căng Chải đã vận động bà con phát triển nuôi ong, đóng thành hộp với các dung tích khác nhau để phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt là chú trọng đến khâu thiết kế mẫu mã sản phẩm để đáp ứng thị hiếu khách du lịch khi đến với Mù Căng Chải. Có thể mua về làm quà biếu cho bạn bè và người dân. Với việc thu mua mật ong cho bà con của các xã, Hợp tác xã đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân với mức từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mù Căng Chải cho biết.
Từ khi Hợp tác xã Hội Nông dân huyện đi vào hoạt động thì đã làm thay đổi tư duy, nhận thức rồi cách nhìn của bà con nhân dân và cách làm của bà con nhân dân về cái sản phẩm ở trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Từ đó đã đem lại cái hiệu quả giá trị kinh tế rất là cao, làm nâng cao cái giá trị cái sản phẩm quả táo mèo của huyện Mù Căng Chải. Trong cái hội nhập du lịch thì sẽ góp phần là quảng bá cái sản phẩm của Hợp tác xã và các đặc biệt là các cái sản vật của huyện Mù Căng Chải thì sẽ được để du khách thế giới rồi du khách trong nước biết đến, và cái giá trị nâng tầm lên thì sẽ tạo điều kiện cho bà con là có thu nhập cao, góp phần ổn định đời sống của nhân dân. Đây chắc chắn sẽ là một mô hình mà chính quyền địa phương chúng tôi đang rất là quan tâm để nhân rộng, mở rộng ở trên địa bàn.
Thực tế các sản phẩm OCOP ở Mù Căng Chải đã trở thành động lực để người dân thi đua phát triển sản xuất, liên kết tạo ra những sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, phục vụ hiệu quả cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Tham gia OCOP đã giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận với phương thức sản xuất, quản lý kinh doanh khoa học, khuyến khích sáng tạo, cải thiện mẫu mã bao bì sản phẩm, thúc đẩy chế biến sâu, làm đa dạng hóa và làm gia tăng giá trị hàng hóa nông sản. Từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, góp phần đưa Mù Căng Chải cơ bản không còn là huyện nghèo vào năm 2025 theo nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 19 đã đề ra.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.